3. Bảo Thạnh vẫn như xưa, khô cằn và nghèo khó. Bao nhiêu năm tháng qua đi, bao nhiêu người sinh ra và lớn lên, bao nhiêu người già nua về với tổ tiên, nhưng làng quê thì vẫn vậy. Những túp lều lá liêu xiêu giữa những mảnh đất nhầu nát, tơ tướp. Những con đường như hoang dại cỏ lấp lối đi. Những bờ tre chơ vơ giữa những rừng sú và dừa nước vắng lặng. Không hiểu sao tổ tiên ông lại lần vào tận đây mà lập nghiệp. Quê xưa Bình Định, làng Hội Sơn, huyện Bồng Sơn ấy cũng không khác gì cây gảnh mùa u này. Đất đai cũng cằn cỗi, nhiều sỏi cát. Người dân quanh năm quần quật với đất, mà đất vẫn phụ người. Đói khổ và bệnh tật như một định mệnh. Mồ hôi và nước mắt chan đầy chén cơm. Anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ nổi lên, sợ loạn lạc, sợ binh đao và máu lửa như tổ tiên. Giữa thời Minh Thanh, họ bồng bế dắt díu nhau tha thết vào phương Nam. Nghe đâu trong này đất rộng người thưa, lại an bình. Ai ngờ không đi nổi nữa, dừng lại, mới biết làng quê mới y như làng quê cũ Bình Định. Phía đông quê mới là biển, phía tây là đồng lầy, rừng bụi hoang vu, những cồn cát chạy dài hút mắt và những lò nấu muối to nhỏ tuôn khói cả ngày đêm. Trồng dâu nuôi tầm và làm muối là hai nghề chính của dân làng. Nhiều năm sau này, trước cảnh nghèo đói khổ cực của gia đình, Phan Thanh Giảng nói với vợ con: cái lẽ ở đời có cực mới có sướng, có khó nhọc mới nuôi được ý chí và lòng người kiên nhẫn. Nhai miếng cơm có vị mặn mồ hôi mới quý sức lao động. Sự sinh tồn nào mà không cần can đảm và kiên nhẫn. Năm Thiệu Trị thứ hai, Phan Thanh Giảng viết về quê hương mình qua tâm tình ấy của người cha. Vì tính chất đất đai có nhiều sỏi và cằn cỗi, đời sống ở đây thì khó nhọc. Tổ tiên đã định cư trên những miếng đất kém phì nhiêu. Nghĩ đến tổ tiên đã lưu lại những tấm gương kiên nhẫn to lớn cho hậu thế, tôi có thể nói rằng tổ tiên tôi có một hảo ý gì đặc sắc ở đó. Một lần Phan Thanh Giảng tâm sự với Lê Bích Ngô, người bạn thơ văn thân nhất của mình. Khi cha tôi bị bắt, bị đi tù, ông không một chút sợ hãi. Ông chỉ nói với tôi: cha sống trong sạch và nhân ái mà vẫn gặp nạn đấy, là trời thử thách con đó. Lê Bích Ngô tròn xoe đôi mắt thán phục. Ông già đã có cái nhìn ngoài ngàn dặm rồi đó. Phan Thanh Giảng gật đầu. Tôi đã gặp quan hiệp Trấn Lương, rồi gặp người mẹ nuôi, gặp người thầy Võ Trường Nhơn. À, đúng rồi. Lê Ngô Bích nói. May rủi là thử thách của trời. Con người nào vượt qua được, con người ấy sẽ được gặp trời giúp đấy. Đức Khổng Tử đã dạy, người nhân không lo buồn, người trí không nghi hoặc, người dũng không sợ hãi. Đó là đạo của người quân tử. Những ngày về lại với gia đình, sống với cha, với bạn là những ngày Phan Thanh Giảng vui vẻ nhất. Sáng ông dậy sớm, đích thân pha trà mời cha, mời bạn. Cứ vài ba ngày, ông lại vác cuốc đi thăm mộ ông bà. Bao giờ ông cũng dừng lại lâu hơn trước mộ người mẹ. Hình ảnh người mẹ gầy guộc, xanh như đọt chuối đồi hoang, nằm trên chiếc giường tre trước giờ ra đi vĩnh viễn, vẫn là ấn tượng sâu sắc nhất trong suốt tuổi thơ của Phan Thanh Giảng. Bàn tay đầy những gân cộng hành cùng với lời dặn rời rạc của mẹ: ráng học nghe con, đã đi cùng với Phan Thanh Giảng suốt những năm tháng dài đèn sách cho đến hôm nay. Con đã thành đạt, mà mẹ không còn để cho con đền ơn trả nghĩa, xin mẹ cho con lạy mẹ ba lạy này. Hôm Phan Thanh Giảng phải ra kinh đô theo lệnh chỉ của triều đình, ông bệnh rịnh, đứng mãi hồi lâu bên ông Phan Thanh Ngạn, bùi ngùi nói: thưa cha, đã đến ngày, con không thể không đi. Công cha nghĩa mẹ chưa đền được, con thật là bất hiếu. Chỉ mong cha ở nhà giữ gìn sức khỏe, con mừng. Phan Thanh Ngạn nhìn con cảm động. Cha ở nhà đã có các em con và dì Nguyên, con đừng lo. Việc vua việc nước mới là trọng, chốn quan trường cũng nhiều cạm bẫy lắm, con chớ coi thường nghe. Rồi quay qua phía ông trùm Bùi Tấn Đức can dặn: Ta mong ngươi trước sau vẫn là nô bộc của nhà ta. Ngày nay ngươi cùng con trai ta ra kinh thành, sống gần vua, gần các đại thần, nhất cử nhất động đều phải hết sức kỹ càng nghe chưa? Giảng nhà ta vốn sống thanh bần và giản dị, nhưng không có sức khỏe, không thể phò vua giúp nước được, phải lo cho con ta. Phan Thanh Giản đỡ lời ông Trùm Đức: Thưa cha, ông Trùm đã quen tính con rồi, con vẫn nhớ những ngày con mắm chia ba, nhà nghèo đã luyện cho con tính chịu đựng, tạo cho con thói quen sống đạm bạc. Có được đức tính ấy, con nghĩ dầu có lúc thăng lúc trầm, con cũng cố gắng vượt qua được ạ. Ông Ngạn im lặng. Hơn ai hết, ông hiểu điều con trai ông nói là chí lý. Làm cái chức quan nhỏ như ông mà còn bị người ta đưa tròng vào cổ, không cách gì gỡ ra nổi. Huống chi, có thời nào bọn hoạn quan để cho các quan thanh liêm nói hết được lòng trung thành của mình trước vua đâu. Ông căn dặn: Ngay thẳng như cây trúc cây tre mà còn mắc nữa là giữa mình không thừa. Thôi, ông Trùm đưa con ta lên đường đi, kẻo trưa đó. Lê Bích Ngô tiễn chân Phan Thanh Giản một đoạn. Đôi bạn như đôi chim khuyên sớm mai, ríu ra ríu rít trong nắng. Họ có thể ngồi làm thơ sướng họa suốt ngày, suốt đêm không chán. Ấy vậy mà mỗi người lại có một cách sống riêng. Phan Thanh Giản chấp nhận những vinh nhục của cuộc đời làm quan, còn Lê Bích Ngô tiên sinh lại tìm chốn đồng quê vắng vẻ mà ẩn thân. Cuộc đời của kẻ sĩ ở ẩn, nhẹ mà nặng, có tài có đức, ai mà chẳng muốn phò vua giúp nước. Nhưng khổ nỗi, tìm đâu cho ra trên cõi đời này những minh quân như vua Nghiêu, vua Thuấn. Khi chia tay, Lê Bích Ngô có tặng cho Phan Thanh Giản một chùm thơ tứ tuyệt. Phan Thanh Giản rất tâm đắc chùm tuyệt cú liên hoàn này. Đi đến đâu ông cũng mang theo, và ở nơi đâu ông cũng dành một chỗ trân trọng nhất cho chùm thơ bạn ở thư trai của ông. Thỉnh thoảng, ông lại lấy ra, đọc, đôi mắt mơ màng, cảm như đang ngồi cạnh bạn. Phe phẩy đông phong dưới nắng chiều, bờ ao cành biếc bóng xiêu xiêu, nặng tình không gửi người qua lại, họ thẻ con oanh nói ít nhiều. Câu thơ buồn nao, như có vị mặn nước mắt sầu, nhớ xa cách bạn. Ngoài con oanh với tiếng thỏ thẻ hồn nhiên như trẻ thơ, thì chẳng còn ai. Thương bạn cam phận ở lại, mà giữ cái trong sạch một mình trong mái lá nghèo sơ, ẩn dật. Biết lấy ai nghe thơ, mà hiểu lòng nặng khúc ân tình. Biết làm sao, thương quá mà đành vậy. Đời ông là những cuộc chia tay, chén thuốc bưng hối hả cho mẹ như vẫn còn hơi nóng ở tuổi lên bảy. Nước mắt chưa khô, lại hai đứa em bỏ đi theo mẹ. Ngoài 30 tuổi, nghe cha bắt lấy vợ, nhưng chẳng bao lâu bà lại ra đi. Cha cưới cho bà vợ thứ hai, mới được 7 ngày, ông lại phải chia tay ra kinh đô để đi thi. Đời người có ly biệt, nghèo khó lại càng buồn, vinh hoa ai chẳng muốn, khốn nỗi đạo thần hôn. Trên đường ra kinh đô Huế, mỗi lần nghe ai nói có ngôi chùa nào, Phan Thanh Giản lại nhớ ngôi chùa Phú Ngãi quê hương và thầy Nguyễn Văn Noa. Ông bùi ngùi không thể nào đi được, đành xuống võng đi bộ vào đốt hương tưởng về cửa Phật cho lòng thanh thản. Lần từ kinh đô độ tiến sĩ trở về, Phan Thanh Giản tặng thầy xếp lụa để may áo. Nhưng năn nỉ sao thầy vẫn nhất nhất không nhận. Ta đủ rồi, con hãy đem tấm lụa này cho những ai khốn khó hơn ta. Trong thế gian này còn bao nhiêu chúng sinh không có ăn, không có mặc, mà thầy lại nhận thêm lụa là, trong khi thầy đã đủ, hóa ra lòng thầy vẫn còn vẫn đục sao. Sau này, mỗi lần về thăm quê, bao giờ Phan Thanh Giản cũng mang hương đến chùa Phú Ngãi và thăm thầy Noa. Và lần nào ông cũng dừng võng từ xa, đi bộ vào chùa, chắp tay lạy mừng thầy sức khỏe. Lần ấy, Phan Thanh Giản gặp một nông dân vác tre, quệt cả gai vào áo. Ông kêu cậu ta lại, Anh chàng xanh mặt khi nhận ra vị đại quan triều đình. Anh ném cây tre xuống bờ ruộng, lạy như tế sao, xin quan đại xá. Phan Thanh Giản đỡ người nông dân dậy, mượn cái rựa, trảy cành gai, nói: "Lần sau, nhớ trảy cho sạch nhánh, rồi hãy vác đi, đừng để gai móc áo người đi, nghe chưa?" Khi vào chùa, sau khi lạy mừng sức khỏe thầy Noa, Phan Thanh Giản mượn chú Tiểu Kim chỉ, tự mình khâu lại chỗ rách, rồi mới ra đốt hương cúng Phật. Khi ra về, thầy Noa hái ổi tặng học trò cũ của mình. Phan Thanh Giản cảm động, cúi đầu xin thầy, rồi tự tay bỏ vào khăn, cột sách mang về đốt hương cho mẹ. Ông ngoại rơm rớm nước mắt, thương đứa cháu có hiếu, tiếc cho con gái không còn sống, mà nhìn con công thành danh toại. "Thương ngoại, sao cháu về lần nào cũng thấy ngoại khóc vậy?" Ông ngoại già lắm, đi lại khó nhọc, lấy ống tay áo quệt nước mắt nói: "Người già hay nhớ chuyện xưa đó mà. Chuyện xưa buồn lắm cháu ơi, lúc nào cũng muốn khóc thôi. Ông cố quên đi mà không quên được. Mà thôi, ngày mai cháu đi, ngoại không qua tiễn được đâu nha. Ngoại dặn cháu ở trốn triều đình á, phải cẩn thận mọi bề. Người khôn nghĩ ba lần mới nói, trăn trở ba đêm mới làm." Phan Thanh Giản ra về từ lâu, ngoại vẫn buồn, vẫn khóc. Đôi khi nỗi buồn kéo dài đến mấy ngày liền. Cụ bà lại bực gắt: "Ông lẩn thẩn rồi, được cháu dinh hiển thì vui, hà cớ gì lại buồn lại khóc chứ hả?" Mãi sau này, khi qua đời, ông ngoại nói với bà ngoại nỗi buồn của mình: "Con rồng này phun hết nước xuống dương gian rồi, rơi xuống đầm mà chết thương tâm lắm, bà không biết đâu, vinh thì ngắn mà nhục thì dài." Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn cho chồng lẩn thẩn, sợ cháu buồn, chưa một lần nào bà thổ lộ với ai ngoài Phan Thanh Ngạn. 4. Lần đầu tiên bước vào cửa triều đình nhận chức hàn lâm viện biện tu, sau lòng Phan Thanh Giản vẫn dầu dầu một nỗi niềm u buồn. Ông Trùm Đức theo gặn mãi ông mới thổ lộ: "Quan trong triều là những bậc trí giả, học rộng tài cao, được lựa chọn qua các kỳ thi, nhưng sao trước mắt thật ít giả nhiều. Bọn hoạn quan, bọn nịnh thần lúc nào cũng xoan xoét nói cười, hớn ha hớn hở, còn những người trung chính thì không bao nhiêu." Đức Khổng Tử dạy: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiễn hỷ nhân." Bọn người nói năng khéo léo theo bề trên, nét mặt giả bộ niềm nở, hạng đó có ít lòng nhân lắm. Còn Vua Minh Mạng thì vẫn còn ham gần đám cung tần mỹ nữ, thì giờ sức lực lo cho việc dân việc nước ắt ảnh hưởng. Đã vậy mà còn ra chỉ dụ triệu các thái y tới xem mạch, kê đơn bốc thuốc cho đức vua được gần đàn bà mạnh hơn. "Người đi cùng ta từ nam ra đây, dân tình thế nào ngươi cũng đã rõ, vậy mà việc gì cũng dân hứng. Huế má mỗi năm một tăng, phu phen dịch lệ không chừa một ai. Đám quan lại tranh nhau sâu xé những loại nhất đẳng điền, loại cằn cỗi, sỏi đá ném cho dân, thu thuế vô tội vạ. Bây giờ tôi mới hiểu thầy Võ Trường Toản học cao hiểu rộng mà vẫn không ra làm quan là vậy. Ý quan bây giờ..." Ông Trùm Đức rụt rè không dám hỏi hết câu. Quan Phan Thanh Giản tiếp: "Ta muốn trở về lại đồng quê, sống với cỏ cây chim muông, cạnh cha già, để sớm hôm được hầu hạ, cạnh bạn ta Lê Bích Ngô, Phan Dĩ Thử hàn huyên tâm sự, sướng họa văn thơ, còn hơn là tham gia triều chính. Thấy điều phải không dám theo, thấy điều trái không dám can, thì chỉ có nặng thêm tội." Ông Trùm Đức lại im lặng, ngẫm nghĩ, lựa lời: "Quan mà nghĩ được như vậy là tôi lấy làm mừng. Làm người đã khó, làm người có nhân đâu phải dễ. Nhưng quan thử nghĩ lại, mọi người có tấm lòng như thầy Võ, như ông Lê Bích Ngô, ông Phan Dĩ Thử, đều xa lánh cửa quan. Thế hóa ra, triều đình chỉ còn lại bọn nịnh thần sao? Dân oan biết kêu cùng ai? Đất nước rồi lại can qua nữa sao?" Ông Trùm Đức dừng lại một lúc rồi tiếp: "Có lần quan nói ông Tử Lộ muốn tránh xa đời ô trọc." Đức Khổng Tử mắng: "Ngươi không thể làm bạn với thú. Ta không sống chung với người trong xã hội thì sống với ai? Nếu thiên hạ thịnh trị thì khâu này cần gì phải sửa đổi nữa. Phan Thanh Giản trầm ngâm. Ông Trùng Đức lại tiếp giọng có vẻ mạnh dạn hơn. Vả lại, còn công ơn dưỡng dục sinh thành của quan Thủ Hạp, tấm lòng của quan Hiệp Trấn Lương, của bà Quả Phụ Ân, công lao dạy dỗ của thầy Noa, thầy Võ Trường Nhơn, nhiều lần quan nói ơn đức này biết bao giờ mới trả xong. Bây giờ chưa chi, quan đã đòi quay về, tìm cõi an nhàn tâm tịnh, thì làm sao trả được cái ơn cao dày kia chứ hả? Phan Thanh Giản cúi đầu. Ông cảm thấy xấu hổ. Ông Trùm Đức lại tiếp. Một lần quan nói, đức vua là con trời. Phan Thanh Giản gật đầu. Trời thương dân, dân muốn gì trời cũng theo. Với lại công cha nghĩa mẹ ơn thầy, lẽ nào ta lại sống cảnh điền viên mà không biết xấu hổ. Lặng lẽ Phan Thanh Giản dấn thân vào cuộc đời. Ngày ông lo tròn bổn phận của mình, đêm ông trong đèn ngồi đọc sách ngâm thơ đến gà gáy lần thứ hai, thứ ba. Ông Trùm Đức nhắc ông đi nghỉ, ông mới nói. Ta càng học, càng thấy mình kém cỏi. Học về đạo làm người, học về đạo dùng người, học về phép nước vua tôi. Học đi rồi học lại, đúng là hiểu được hết lẽ của Đức Khổng Tử, đâu phải dễ. Hiểu được Đức Khổng Tử rồi, làm theo Đức Khổng Tử đâu phải dễ. Đức Khổng Tử dạy, giữ vững chính nghĩa, không cố chấp điều tính nhỏ nhặt. Ấy vậy mà nhìn mặt bọn nịnh thần, đám hoạn quan, ta lại thấy lòng khó chịu. Lâu nay ta nghe nói đức vua nào cũng nhiều cung tần mỹ nữ. Chuyện ấy nghìn đời rồi có gì là lạ. Vậy mà sao mắt ta vẫn chưa quen nhìn, đầu ta vẫn lợn cợn điều phi lý vô nhân. Họ sinh ra có cha có mẹ, vốn họ là con người. Làm con sen đứa ở còn có tương lai, nhưng đã làm cung vua thì coi như cuộc đời bỏ đi. Mấy người được vua thương cho gần. Nhưng cũng may, ở trong triều ta còn gặp một số đại thần đáng kính như Hiệp Biện Đại Học Sĩ Trương Đăng Quế, như Thừa Chỉ ở Nội Các Nguyễn Tri Phương. Họ khẳng khái cương trực. Thấy việc dám nói, nhưng tính lại nóng như lửa. Ông Trùm nối lời Phan Thanh Giản. Thế sao hợp tính quan được, con gần quan. Con biết quan vốn ôn hòa, thích nhẹ nhàng, tính khiêm nhường, sợ bạo động, sợ máu và lửa. Tính thì có khác, nhưng ý tưởng và lòng ngay thì chúng tôi hợp lắm mà. Ông Trùm Đức không ngờ con người vốn ôn hòa, khiêm nhường như Phan Thanh Giản lại là con người đã làm rung động cả triều đình. Ấy là năm Minh Mạng thứ 8, chỉ 2 năm sau ngày ông bước vào thế giới của quan trường. Giữa những ngày mưa Huế dầm về, nước trắng đồng, dân chúng tả tơi, sơ xác, hải hùng trước nạn đói kinh hoàng đang bày ra trước mắt. Phan Thanh Giản lòng như xác muối, ngày đêm lo cho dân, mất ăn, mất ngủ. Chính những ngày ấy, Phan Thanh Giản viết sớ dân về triều. Minh Mạng xem xong câu mặt khó chịu. Nhà vua thấy như Phan Thanh Giản đổ tội cho mình. Trời mưa hạt lướng là điều âm thạnh, xin bệ hạ trau mình xử đức. Bớt hậu đình với kẻ tần phi, đặng hạ lòng trời, dân nhờ hạnh phúc. Nhìn Phan Thanh Giản, Minh Mệnh Quở giọng bực. Khi trẫm còn làm hoàng tử, tần phi bao nhiêu, bây giờ cũng bảy nhiêu. Sao nhà ngươi không suy nghĩ mà giảm tố quẩy? Phan Thanh Giản vẫn quỳ thưa. Tâu bệ hạ, mọi việc đều ở lòng trời. Trời đã quở tức là trời không nhận. Mong bệ hạ vì con dân của bệ hạ đang chịu đựng cơn hồng thủy ghê gớm này mà nghĩ lại cho con dân nhờ. Minh Mạng im lặng. Tuy giận, nhưng xét cho cùng, Phan Thanh Giản là người trong sáng và tâm đức. Chẳng thế mà y vừa lấy vợ được 7 ngày, đã nhờ vợ về chăm sóc ông Phan Thanh Ngạn ở Vĩnh Long đang già yếu. Y thị thương chồng, cưới cho y một con vợ, ra Huế lo sớm tối cho y. Y lại từ chối cho về. Đấy đúng là quân tử, sĩ kỳ ngôn nhi, quá kỳ hành. Chú thích, người vợ thứ nhất chết, người vợ thứ hai không con. Ông Phan Thanh Ngạn bắt Phan Thanh Giản cưới người vợ thứ ba là bà Trần Thị Hoạch, 31 tuổi. Người thiếp này tên Thịnh, làng Bảo Thạnh. Câu cuối cùng, quân tử sĩ kỳ ngôn nhi quá kỳ hành. Ý, nói con người Phan Thanh Giản, nói sao làm vậy. Hết chú thích. Năm ấy Phan Thanh Giản làm giám khảo trường thi tại Thừa Thiên. Nguyễn Tri Phương nhìn thấy ông thì dừng lại, đứng nghiêm cúi đầu, chắp hai tay lại mà không nói tiếng nào. Cử chỉ đầy kính phục ấy của Nguyễn Tri Phương là nguồn động viên an ủi Phan Thanh Giảng trên những bước thăng trầm sau này. Còn Trương Đăng Quế, con người mạnh mẽ và quyết liệt này, lớn tuổi hơn Phan Thanh Giảng thì lại hồ hởi: "Thầy giám khảo thuộc loại người ngộ sợ cảm ngôn đấy." Có nghĩa là thấy việc dám nói. Cũng từ đấy các quan trung liêm gặp Phan Thanh Giảng đều kính nể, còn kẻ nịnh thần thì e dè sợ sệt, lo rình rập để bẻ cái gai trước mắt cho dễ lộng hành. Tin ông Phan Thanh Giảng bị Minh Mạng quở khiến ông Trùng Đức giật mình. Lúc đầu ông không tin đó là sự thật, bởi ông chưa bắt gặp một nét buồn lo nào trên gương mặt Phan Thanh Giảng cả. Vua là thiên tử, thiên tử là con trời, vua quở là trời quở. Người chứ có phải gỗ đá đâu mà không biết sợ. Ông hỏi, quan Phan Thanh Giảng điềm tĩnh trả lời: "Ta xem cơ trời thấy âm đang thịnh, ta lo là lo cho dân chúng. Đất nước đâu đã yên hàng, dịch bệnh đối khổ, khốn cùng sinh đạo tặc khắp nơi trong Nam ngoài Bắc. Ức trai tiên sinh đã từng nói, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Trước cảnh mưa lụt này, vua vẫn đắm mình trong tửu sắc, ngày đêm đám tân phi lượn lờ, là lượt ra vào quanh vua. Là bề tôi, ta thật đau lòng. Đức Khổng Tử có lần trách vua nước Vệ: "Ta chưa thấy ai hiếu đức bằng hiếu sắc." Trách xong, người rời nước Vệ với nỗi buồn khôn xiết. Phan Thanh Giảng dừng lại, chiêu một ngụm trà nói tiếp: "Vua hôn muội rồi vua sẽ tỉnh. Nhưng nếu ai cũng sợ mà không dám thật lòng mình, thì làm sao vua biết được mà tỉnh? Ta vẫn tin đức vua anh minh sẽ suy nghĩ lại. Nguyễn Trãi tiên sinh nói dân là gốc của nước, ai cũng biết vậy. Nhưng ai cũng muốn đào cái gốc ấy cho đến tận cùng mà không muốn xăm chăm bón vung xới." Ông Trùm rơi nước mắt vì cảm động. Lâu nay ông vẫn biết Phan Thanh Giảng là người nhân nghĩa, không ham tửu sắc, ngày đêm đọc sách thánh hiền mà tu đức sửa mình. Nhưng bây giờ ông mới hiểu con người này thương dân sâu sắc đến giường này, nhân nghĩa giường này. Khi bà Thịnh theo lời bà Trần Thị Hoạch ra Huế để sớm tối nâng niu phụng dưỡng quan, thì không ngờ quan lại buồn. Ông gặng hỏi mấy lần quan mới chịu nói: "Ta buồn vì vợ ta chưa hiểu ta thì ai hiểu được. Ta không phải là loại đàn ông thích năm thê bảy thiếp, dẫu sao cũng là một kiếp người. Thương người ta thân phận mỏng manh, người cố thuyết phục bà ấy về mà lập gia đình, cầu lấy hạnh phúc." Ông Trùm Đức quay người giấu hai giọt lệ. Sau này một lần về Vĩnh Long, người hầu tổng đốc Trương Văn Uyển nói nhỏ với ông rằng quan Phan của ông là một con người rất lạ. Ông gặng hỏi, ông ta mới kể chuyện ông tổng đốc hỏi ông Phan sao không kiếm tỳ thiếp. Ông Phan trả lời: "Tôi không có thì giờ để lo việc nước, lấy thì giờ đâu mà lo cho tỳ thiếp. Tôi có trồng một loại hoa quỳ sắc rất đẹp, hương thơm thoảng. Ít có loại hoa nào luôn nhìn thẳng mặt trời như nó. Có chút thì giờ nào rỗi, tôi thích ngắm hoa quỳ hơn." Càng sống gần ông Phan Thanh Giảng, ông Trùm Đức càng quý phục cái chất người rất lạ mà người hầu tổng đốc Vĩnh Long đã nói. Nhưng không hiểu sao, lòng ông lúc nào cũng hồi hộp một nỗi lo. 5. Những điều ông Trùm Đức lo cho Phan Thanh Giảng có thể bắt nguồn từ linh nghiệm của một người từng trải, nhưng không thể nào tách rời cái ấn tượng mà chính ông đã từng thấy. Mùa thu năm Minh Mạng thứ 7, quan Phan được vua Minh Mạng khen: "Người nam kỳ như Phan Thanh Giảng, lòng ngay chỉ chắc, học rộng tài cao, phải khuyến khích Phan Thanh Giảng lập công lao, trầm sẽ gia tăng quyền lực." Thì năm Minh Mạng thứ 8, chính Minh Mạng lại quở Phan Thanh Giảng. Phan Thanh Giảng không buồn, nhưng ông Trùm lại buồn. Người như đức vua vẫn tránh né sự thật, thì làm sao biết được sự thật mà trị vì thiên hạ. Mỗi bước thăng trầm của Phan Thanh Giảng bao giờ cũng làm tim của ông Trùm Đức phập phồng, dầu những điều ông biết rất ít. Vốn Phan Thanh Giảng kín đáo và tế nhị, ông dò biết quan Phan của ông qua người hầu các quan. Như năm Minh Mạng thứ 9, Phan Thanh Giảng được vua khen về việc dân sớ dẹp loạn ở Trấn Ninh: "Lời khanh rất hợp vị ý trầm. Diệt loạn tắc phải diệt từ lúc chưa thành hình, thì sự ít mà dễ. Chữ ni lục chúng đa phạt lên rồi thì dùng sự gấp đôi vẫn khó." Minh Mạng làm theo ý Phan Thanh Giảng. Bọn giặc mang danh Tây Sơn kia bị dẹp, dân chúng Nghệ An được yên ổn lo cày cấy, chặt củi, đốt than, bắt cá, làm muối. Đời sống dễ chịu như xưa. Nhưng chỉ 2 năm sau, nghĩa là năm Minh Mạng thứ 11, vị quan Văn cầm quân đi thất trận trước giặc Mọi ở Quảng Nam. Minh Mạng lại khó chịu phán: "Giảng chức cho Lam tiện quân hiệu lực." Ông Trùm Đức lại thấy Phan Thanh Giản lặng lẽ vác giáo đi đầu đoàn quân mỗi khi đánh nhau. Các quan lo sợ cho tính mạng của ông, cố can. Ông điềm tĩnh trả lời: "Lệnh vua là lệnh trời, tôi đâu dám cãi." Dẹp xong giặc, Phan Thanh Giản về kinh, coi việc làm cỏ ở các đền đài. Đêm về ông lại làm thơ bộc bạch tâm trạng: "Đâm chồi kết rễ mọc thềm đây, mưa móc nhiều phen uổng rưới thay. Chỉ nịnh chẳng bằng tài khuất vật, ngày nay sao dám láng sân này." Phạm Phú Thứ xem xong 4 câu thơ này, lặng lẽ giấu 2 giọt lệ. Ông hiểu đấy là tấm lòng, là chí khí, và cũng là tâm trạng Phan Thanh Giản. Hơn ai hết, ông hiểu con người này tưởng mềm như bún, lại dẻo như lạc, nhưng có lúc lại cứng như trắc như liêm. Sau này có dịp làm phó sứ cho Phan Thanh Giản đi Tây, ông càng phục cái đức nhẫn của người bạn lớn tuổi thuộc loại đàn anh của ông này. Đến năm 1836, ông Trùm Đức mới quả quyết rằng cuộc đời của Phan họa phúc đi song hành như cặp bài trùng. Ở bổn phận nào, chức sắc gì, Phan Thanh Giản cũng vẫn một thái độ hết sức trầm tĩnh. Nỗi vui không lộ ra ngoài, nỗi buồn nỗi đau được giấu chặt trong cõi lòng. Từ trong Nam, lo sắp đặt mọi việc ở trấn Tây xong, Phan Thanh Giản về kinh đô nhận chiếu chỉ triều đình làm bố chính Quảng Nam, hộ lý tuần phủ quan phòng. Lại đúng cái năm ấy, Minh Mạng vốn ngự giá Ngũ Hành Sơn thuộc tỉnh mà Phan Thanh Giản vừa nhận trọng trách trên. Vua truyền: "Năm nay Trầm Thị Nam Bắc Triêu đều thải binh, Trầm Phận Chẩn muốn ngự dạ thăm dân chủng, ngắm cảnh đẹp núi sông." Phan Thanh Giản nghỉ ngơi một lúc rồi đáp từ tốn: "Hạ thần có thấy chiếu bệ hạ sẽ đi tuần thú phía nam tỉnh Hạ Thần và Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Dân chúng nghe ngự giá sắp vào đều có lòng vui, nhưng ngặt vì 4 tỉnh ấy trời đang hạn, đồng khô lúa chết gạo mắc. Dân giàu thì trúng, dân nghèo thì đói, lại thêm đất thấp nhiệt nổi lên hay sinh bệnh tật. Đã biết vua ngự thì ngàn xe muôn ngựa, quan quân hầu hạ nhất thiết tiêu dùng của vua. Nhưng việc sắp sửa đắp đường xá, dọn dẹp cung điện, sắm củi đuốc cho quan quân, cắt cỏ lót cho ngựa, voi, tất nhiên phải bắt dân phu với lính. Như thế dân phải bỏ việc tư, lo việc công. Hạ thần là kẻ giữ đất, chăn dân, gọi đức vua, không làm cho dân được hạnh phúc, thật là có tội. Kẻ hạ thần thấy rằng, từ khi bệ hạ lên ngôi đến nay, mỗi việc đều lấy đức lệ dạy dân, nên hạ thần xin bệ hạ đình chỉ ngự giá, đợi đến ngày trời đất khí hòa, mùa được dân no, xin bệ hạ thẩm xét." Lần đầu tiên, các quan trong triều nghe một lời tâu rất lạ. Lời lời mềm mỏng, nhún nhường, mà cứng cỏi, thắt buộc. Đúng ra, đấy là lời can gián cái lòng ham muốn vui thú đã thành lệnh của đức vua. Ai cũng biết đó là sự xúc phạm của một hạ thần. Nhưng ai cũng thấy đúng. Nhưng dù có đúng thì đấy cũng chỉ là lời của một bề tôi. Lệnh vua đã truyền muôn dân, chỉ có cúi đầu theo lệnh. Minh Mạng giận tím mặt nói: "Phan Thanh Giản thâm lạy lời ông Mạnh Kha can dạng vua tê, chê bai mà can dạng trầm ư?" Nhà vua quay qua phía Võ Duy Tân phán: "Nhà ngươi vào tra xét kỳ. Ta ngờ việc các hạ thân ở đây có điều chi tạp trách mà sợ trầm." Hơn ai hết, Phan Thanh Giản biết Võ Duy Tân là loại cáo khoác da trồn. Trước Phan Thanh Giản, bao giờ y cũng một bẩm hai thưa. Nhưng sau lưng, y luôn khích bác, dèm pha, và không ít lần chê trách Phan Thanh Giản trước đức vua và các quan. Trương Đăng Quế đã chỉ mặt y nói: "Trong đời tôi quý nhất là người cương trực. Có một quan như Phan Thanh Giản đây là điều đáng mừng cho triều đình, chứ có gì phải trách cứ. Hà cớ sao lại gặp ai ông cũng đem Phan Thanh Giản ra mà đàm tiếu vậy?" Lần ấy Võ Duy Tân tức lắm, nhưng vẫn ngọt ngào. Bởi dẫu sao Trương Đăng Quế cũng như Nguyễn Tri Phương là những vị quan đức vua đang trọng dụng nể vị. Y nói với Trương Đăng Quế: "Quan chủ khảo." Chú thích: năm Minh Mạng thứ 14, Trương Đăng Quế được thưởng gia hàm thái tử Thiếu Bảo, xung chủ khảo trường thi hội. "Tôi đâu dạm dèm pha một vị đại quan thanh liêm như Phan Thanh Giản. Tôi lo là lo cho tỉnh kiêu ngạo của Phan tiên sinh, có lúc sẽ làm đức vua Phật ỷ. Trong lòng, quả tôi cũng quỷ Phan tiên sinh lắm." Y nói thế, nhưng lòng lại khác. Từ Quảng Nam y trở về và tâu với đức vua: "Muôn tâu bệ hạ, lời bệ hòa, quả là anh minh. Hạ thần đi đâu cũng thấy nhân dân ai nấy đều trông được đoạn mừng vua ngự. Nhưng Phan Thanh Giản không muộn, vì cỡ việc trong tỉnh trệ này, quan lại trong tỉnh lại làm việc nhũng tệ." Minh Mạng nghiêm mặt hỏi: Ý ngươi nói như thế nào?" Võ Duy Tân tâu: "Thưa bầm, Phan Thanh Giản thật là đáng chém. Việc quan trệ này lại để các quan hà hiệp dân chúng ăn hối lộ, từ việc lợn tới việc nho, ấy vậy mà còn dám làm việc động trời, càng không cho được vua ngự giả. Nhưng xét Phan Thanh Vạn mới vừa lập công thắng giặc mòi ở Quảng Nam, khi đi trận Tây biết lo tổ chức sắp xếp mọi điều đâu vào đấy, khi đi sử được mang tiện tốt, xin bệ hạ rộng lượng cho y sống, đuổi y về làm dân chủng." Minh Mạng châu mày: "Năng lắm. Dẫu sao Phan Thanh Giản cũng là vị tiện sĩ đầu tiên của Nam Kỳ, nơi đất tổ họ ngoại của ta. Lệnh giảng Phan Thanh Giản làm lục phẩm thuộc viện, giữ việc quét dọn các bàn ghế ở công đường tại Quảng Nam." Các quan đều lấy làm lạ. Phan Thanh Giản vẫn không buồn, không lo, không giận, không hờn. Ông lặng lẽ làm tròn bổn phận mình. Ông quét dọn lau chùi từ cái bàn, cái ghế, cái ấm, cái chén. Khi các quan xử kiện, ông đứng bên cạnh, nghiêm trang, tay thõng xuống, hầu, ngồi xử kiện. Nhưng các quan phải quay qua nhìn ông ấy nấy, có vị chịu không nổi thưa: "Xin quan lớn tìm chỗ ngồi. Nếu quan lớn đứng hầu chúng tôi như thế này, chúng tôi làm sao ngồi yên để mà làm việc được?" Phan Thanh Giản cúi đầu, giọng cung kính: "Xin các ông cứ bổn phận làm công vụ của các ông. Riêng tôi, vua phán sao tôi nghe vậy?" Võ Duy Tân nở nụ cười nham hiểm, tưởng nhổ được cái gai trước mắt. Không ngờ Trương Đăng Quế công cán ở các tỉnh miền Trung về tâu với Minh Mạng rằng: "Vụ mùa vừa qua thất bát, trời nắng đồng vắng, dân rất cơ cực, Phan Thanh Giản rất thanh liêm, các quan đều hết lòng lo công vụ." Minh Mạng châu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi phán: "Thăng cho Phan Thanh Giản chức nội các thừa chỉ." Và chẳng bao lâu sau, Phan Thanh Giản giữ chức thị lang bộ hộ xung cơ mật viện đại thần. 2 tháng lặng lẽ làm công việc tạp dịch, đêm về Phan Thanh Giản lại trông đèn đọc sách làm thơ. Người xưa nói, biết mà không làm được điều mình biết là không biết vậy. Dẫu sao ta cũng tránh cho dân ta qua được vụ đói. Mùa tới, may trời cho mưa thuận gió hòa, chắc cũng được no ấm. Rồi Phan Thanh Giản lang mang nghĩ tới những bậc đàn anh như Phan Huy Chú, con người học rộng tài cao, đã để lại cho hậu thế đồ sộ 49 tập lịch triều hiến chương loại chí. Con người này cũng đã từng dâng sớ tâu vua Minh Mạng khoan thư sức dân như Trần Hưng Đạo, mà bị Minh Mạng nổi giận giáng chức ở tỉnh Quảng Nam năm 1827. 10 năm sau, tại tỉnh này, ta lại bị giáng chức. Hồi ấy Phan Huy Chú may nhờ có quan phụ chính can gián đức vua giảm tội. Đến lượt ta, được Trương Đăng Quế, hóa ra thời nào cũng có kẻ nịnh người Trung. Ta muốn về ở ẩn cho thanh thản cuộc đời. Phan Thanh Giản lại ngậm ngùi cho thân phận vị đại thần nhà Lê, ức trai tiên sinh. Ôi cái án Lệ Chi Viên sao mà tàn nhẫn. Nó đã để lại một vết nhơ không sao tẩy rửa được của một dân tộc vốn giàu nhân tình đại nghĩa. Thương người lại nghĩ tới ta, biết mai sau thân phận ta thế nào. Hồi ức Phan Thanh Giản lang mang về với Tô Hiến Thành, Lý Anh Tông, đã bao lần nghe con người này can gián mà tránh được nhiều mối họa do quan phụ chánh Đỗ Anh Vũ có lúc đòi giết hàng trăm người một lúc. Trước khi từ giã cõi đời, Tô Hiến Thành vẫn ngay thẳng chung tình với quyền lợi đất Việt. Những ngày đêm, người nằm trên giường bệnh, Vũ tán đường tận tụy thuốc men cho ông còn hơn một người con hiếu đệ. Nhưng khi Thái hậu hỏi nếu không may ai là người thay ông, không chút đắn đo ông trả lời: Trần Trung Tá, con người từ khi ông lâm bệnh đến nay chưa một lần đến thăm. Thái hậu khó chịu. Ông bình tĩnh trả lời: Thái hậu hỏi ai là người thay tôi khi tôi qua đời, thì đó là Trần Trung Tá. Còn hỏi ai là người săn sóc tôi lúc bệnh tật, thì không ai ngoài Phủ Tán Đường cả. Những tấm gương chung tình ấy in sâu vào tâm trí Phan Thanh Giản. Không hạnh phúc nào bằng dân hạnh phúc, dân đói khổ, bệnh tật cơ hàn oan khiên, làm quan sướng riêng mình sao là hạnh phúc được. Phan Huy Chú có lý khi tâu với vua: chăm lo cho dân được no đủ là cách tốt nhất giữ cho đất nước thái bình, tránh loạn lạc, bần cùng sanh đạo tặc. Cho tới giờ đất nước đang có trên 100 đám giặc. Chu Văn An khí tiết khi dân Sớ thất trảm, đòi chém 7 tên Ninh Thần. Vua Trần Vũ Tông không nghe, ông treo ấn từ quan. Còn thời nay có bao nhiêu tên Ninh Như Thần, Võ Duy Tân? Ít nhất có đến hàng chục tên. Phan Thanh Giản và quan Nguyễn Tri Phương đã tính kỹ. Chính bọn này làm cho đức vua mê muội, phải trái lẫn lộn, trắng đen nhập nhoèn. Cả hai bàn định viết sớ dân vua, nhưng chưa kịp, Phan Thanh Giản phải đi kinh lược Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Khi về đến triều, gặp sớ bộ hộ quan địa phương dâng lên, ông sơ ý quên đóng dấu ấn vào tờ sớ tâu. Vậy là giáng chức làm lang trung biện hộ Lý Vụ và lãnh việc coi khai mỏ vàng ở Chiên Đàn, Quảng Nam. Phan Thanh Giản an ủi mình trong cái rủi bao giờ cũng chứa cái may, và ông đã nhìn ra một sự thật lam lũ và vất vả, cơ cực đến quá sức tưởng tượng của những người dân phu ở đây. Nhưng kết quả thì lại không bao nhiêu. Vậy mà bao năm qua, không ai dám tâu cho đức vua thấy rõ. Trở về triều, ông dâng sớ cho Minh Mạng, và lần ấy Minh Mạng đã nghe ông. Nhưng rồi cũng Minh Mạng giao ông trông coi việc khai thác mỏ bạc Thái Nguyên. Những con đường mòn gai góc ẩn chứa dẫn hai thầy trò Phan Thanh Giản vào những khu rừng âm u chưa có dấu chân người, những dòng suối nước xanh mắt mèo, khí độc gieo rắc chết chóc, bệnh tật triền miên. Ông Trùm Đức thở dài. Phan Thanh Giản lựa lời an ủi: Đừng buồn ông Trùm mà, ta không ở đây thì quan khác cũng phải ở. Ta khổ một, dân phu khổ trăm ngàn lần hơn. Đi mười về hai, nước độc, sốt rét, dịch bệnh, đói và rét. Cái rét ở đây thật quả ta chưa gặp ở đâu. Mấy lần ta đi thăm họ làm, thăm họ ăn, họ ngủ, mà không đành lòng. Giá như cái sự hy sinh này có lợi thì thôi, ta cũng đành. Đằng này, mỏ còn non, khai phá lợi bất cập hại. Phan Thanh Giản viết sớ dân vua, suy đi tính lại, Minh Mạng thấy Phan Thanh Giản trung thực, không phải vì ngại khó mà can vua. Quả thật số vàng bạc gửi về cho triều đình chẳng là bao, mà số người chết lên tới hàng trăm. Minh Mạng lệnh bãi việc khai thác mỏ và Phan Thanh Giản về triều lãnh chức phó sứ thông chánh ti và sau thăng lên chức thị lang bộ hộ. Ông Trùm Đức mừng thầm và cầu mong thầy trò ông gặp điều may mắn. Nhưng sợ đời đâu có suôn sẻ vậy. Phan Thanh Giản đâu phải loại người sống bằng ba tấc lưỡi. Ngay sau ngày được thăng chức thị lang bộ hộ chưa bao lâu, Phan Thanh Giản đã làm cho đức vua đang bệnh phải giận. Vua lệnh Phan Thanh Giản vào triều mắng: Tổng đốc Binh Đình, Vương Hữu Quang, dám cả gan, xin hủy bổn tuôn, lôi phong thạp mà trầm đã bục phê, cả quan cơ mật bắt tội y là vô đạo, xin án trảm thù, cỡ sao ngươi còn giảm bên. Phan Thanh Giản rùng mình, nghĩ ngay tới Tư Mã Thiên, cũng vì việc cứu Lý Lăng khỏi tội chết chém cả nhà trước Hán Vũ Đế mà suýt rơi đầu. Sau nhờ Đông Phương Sóc cứu khỏi chết, nhưng phải chịu hoạn. Im lặng một lúc, Phan Thanh Giản lấy lại bình tĩnh và tự tin tâu: Tâu bệ hạ, cách đây mấy tháng, lúc thường triều, hạ thần nghe bệ hạ dạy, hát bội là việc vui chơi trong lúc thái bình. Nhưng tại Bình Định, trời hạn đã lâu, Tổng đốc Bình Định khẩn đảo cầu trời xin mưa, nhưng trời vẫn còn tức giận. Nắng vẫn đổ xuống thiêu đốt ruộng đồng, đất đai khô cháy, cây cối một màu vàng lửa. Còn dân của bệ hạ khóc than lo lắng cho tai họa giáng xuống mà không cách chống đỡ. Tổng đốc Vương Hữu Quang lo cho dân của bệ hạ, cũng lo cho bệ hạ nên mới dâng sớ tâu. trên vua thích xem hát bội, đem trời đất quỷ thần đặt vào tuồng mà hát. Như thế là khinh trời đất coi nhẹ quỷ thần. Hạ thần đã trai giới cầu đảo 3 lần mà trời vẫn không mưa. Hạ thần nghĩ trời đất quỷ thần là bậc thiên liêng, người tài giỏi như Chu Văn An ngồi suốt 3 ngày 3 đêm cầu đảo mà trời vẫn không động lòng, không cho một giọt nước, vì giận vua Trần coi thường trời đất. Sao Chu Văn An phải nhờ học trò là thủy thần Văn Xương hóa thân, trời mới chịu. Vả lại, tích tuồng này là của ông nghè Nguyễn Bá Nghi sáng tác, bệ hạ cũng chỉ sửa vài câu vài chữ, coi như lời dạy bảo khuyên răn. Lâu nay lên ngôi hoàng đế, hạ thần chỉ thấy bệ hạ lấy lượng thánh bao dung, muôn dân đều cảm phục. Nay Vương Hữu Quang không rõ đầu đuôi, việc đâu còn đó. Hạ thần nghĩ rằng, lúc thánh thể chưa an, nếu đứng chung sớ buộc tội quan thì nhọc tới lòng bệ hạ trong lúc lâm bệnh. Còn mối quan hệ, tuy Vương Hữu Quang và hạ thần cùng ở Nam Kỳ, nhưng kẻ Vĩnh Long, người Gia Định, chúng tôi chỉ biết nhau khi thi đậu. Vậy thì có ơn đức chi lắm đến nỗi phải liều chết để cứu Vương Hữu Quang. Kẻ hạ thần chầu trực dưới trướng bệ hạ đã trên 10 năm. Bệ hạ đã hiểu lòng của kẻ hạ thần này rồi ạ. Một lần nữa, Minh Mạng thấy cái tâm và sức thuyết phục trong lời tâu của Phan Thanh Giản. Đức vua hạ lệnh tha Vương Hữu Quang và đốt tuồng Lôi Phong Tháp. Vương Hữu Quang cho biết mấy ngày sau, dân chúng ở Bình Định được đón những trận mưa ân nghĩa của trời đất. Từ đấy Phan Thanh Giản có thêm một người bạn chí cốt. Nhưng điều Phan Thanh Giản mong nhất là cứu được cho dân Bình Định thoát khỏi nạn đói vì hạn hán kéo dài suốt 6 tháng.